Thì trở lại là bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã. Năm ấm vô ngã là vậy nè: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái này nó không có thiệt của mình. Sắc là gì? Hình sắc này. Thọ này là cảm giác. Tưởng là tưởng tượng. Hành là tiếp liên tục. Thức là cái nhận thức của mình. Quý vị cứ nghĩ năm cái này nó có thiệt của mình không? Nó đâu có cái gì của mình đâu. Cái thân này là nãy giờ mình nói rồi, không phải của mình nè, phải không? Sắc này không phải của mình, vô ngã, không phải của mình. Rồi bây giờ cái thọ là cái cảm giác á, cái thọ của mình nó có ở với mình thường không? Hồi nãy á, mình mới nhìn cái người đó mình thương, thích, đi lại góc cần kia, cái chị kia chỉ rỉ tai, chị nói á, đừng có chơi với cái chị đó xấu lắm. Cái là cái thọ về cái người đó thay đổi rồi. Cái cảm giác, cái cảm tưởng của mình, cái thọ nhận của mình về cái người đó nó thay đổi rồi. Nhiều khi mình chưa biết người đó ra sao, nhưng mà người ta nghe, người ta rải truyền đơn, nghe người ta gửi email, nghe người ta phong tin thì chúng ta lại tin rồi. Trên cái thọ đó nó cũng không có thường, thương ghét bất chừng lắm. Còn cái tưởng đó là cái tưởng tượng của mình, cũng không có thường. Cái hành là cái liên tục, cái thức là cái nhận biết. Cho nên mình mới đứng đằng xa thấy khác mà tới gần thấy khác, phải không nào? Nhiều khi quý vị xem phim thấy cái người ca sĩ đó trẻ, gặp thiệt ở ngoài cái mình nói một câu liền: trời ơi, trong phim thấy trẻ quá mà ở ngoài thấy già hát. Rồi ngược lại có khi mình nói: trời, trong phim thấy già khằn. Hồi nãy chê người ta già hát nha, giờ cái nói trong phim thấy già khằn, ra ngoài thấy trẻ măng. Kiểu nào mình cũng nói được hết. Rồi cái nhận thức của mình đó là nó luôn luôn nó thay đổi. Chỉ sắc, thọ, tưởng, hành, thức không có thường. Nói cái chuyện này, nói tới bốn đại và ngũ ấm á, thì Pháp Hòa có cái câu chuyện này kể lại cho đại chúng nghe. Ở bên Trung Quốc á, có một cái tỉnh tên là tỉnh Giang Tô. Thì ở trong tỉnh Giang Tô này á, có một cái ngọn núi tên là núi Kim Sơn. Có một ngôi chùa tên là chùa Giang Thiên. Thì chùa này nổi tiếng lắm, đã từng có những vị cao tăng đến đây tu hành. Thì đến đời Tống á, có một vị thiền sư ở đó, thiền sư tên là Phật Ấn. Thì cái người mà thường tới chơi và đàm đạo với thiền sư á, là một ông quan. Ông quan này tên là Tô Đông Pha. Thì một hôm Tô Đông Pha tới thăm ngài Phật Ấn, hết ghế ngồi rồi. Thì ngài Phật Ấn mới nói: tể tướng tới đây mà hết ghế ngồi, thôi mời tể tướng đứng chơi. Ông Phật Ấn, ông Tô Đông Pha mới nói: dạ thôi, nếu mà hết ghế ngồi á thì tôi mượn cái thân tứ đại của hòa thượng tôi ngồi được không? Tức là ông quan ông nói bây giờ nếu mà hết ghế thì hòa thượng khom xuống đi, lấy cái thân của hòa thượng khom xuống cho tôi ngồi. Nói nếu mà hết ghế rồi á thì tôi mượn cái thân tứ đại của hòa thượng tôi ngồi được không? Cái thì ngài Phật Ấn mới nói: dạ, thân tứ đại vốn không, ngũ ấm vốn vô ngã, vậy thì tể tướng mượn cái gì để ngồi? Ông Tô Đông Pha cứng ngắc. Bởi vì mượn cái thân tứ đại tôi ngồi, mà tứ đại giai không, ngũ ấm thì vô ngã, vậy thì ông ngồi ở đâu? Phật Ấn, ông Tô Đông Pha nghe như vậy là đuối lý, cởi cái đai ngọc ra. Bị thường thường mấy ông quan hay đeo cái vòng đai đó, cởi cái đai ngọc ra, nói theo bây giờ là dây nịch á, cởi cái vòng đai đó ra để lại cho ngài Phật Ấn, coi như là một cái kỷ niệm mà ông thua ngài Phật Ấn. Bây giờ cái dây đai đó vẫn còn để ở chùa Giang Thiên. Mà ông Tô Đông Pha là lâu lâu là ông gặp ngài Phật Ấn là ông thua. Bởi vì sao? Bởi vì ông lấy cái trí thức lấy cái học thức ra để ông đấu với người trí tuệ thì làm sao được. Học thức nó chỉ là một cái mớ kiến thức hạn hẹp ở trong cái đầu mình, nhưng mà trí tuệ là do huân tu bao trùm. Làm sao mà cái học thức đó có thể nói được với người có trí? Pháp Hòa nói ví dụ nha, cái người mà học á, ta nói làm bánh á, một muỗng đường, hai muỗng bột, ba ký muối gì, cứ đúng vậy mà làm, mà ăn vô nó gắt cổ, ngọt gần chết, mà làm lần nào cũng ế, mà cũng cứ làm vậy không biết pha chế. Và cái người có trí á, là người ta biết liền, à bây giờ ở đây người ta sợ ngọt phải không, hai muỗng đường tôi bớt lại còn một muỗng, có sao đâu, có chết tay người ta nào đâu. Đó, cái người học á, học thức là học nhiều làm nhiều mà không có biết nghe là chăm trước gì hết. Cái người đó cũng giống như cái người mà sống cứng ngắc với cái lý, phải không, mà không biết tùy cơ ứng biến. Người ta gọi là ngộ biến là tùng quyền, gặp cái biến cố thì phải tùng theo cái quyền xảo. Mình sống như vậy thì mình mới linh động. Và cái người mà cho nên là sẵn nói cái chuyện mà ngủ ấm mà khổ không á, thân tứ đại vốn không rồi ngủ ấm mà vô ngã vậy. Rồi có một câu chuyện vui nữa, hai vợ chồng nọ sống với nhau lâu mà không có con, buồn lắm, cầu trời Phật hoài mà không thấy Phật trời cho gì hết trơn á. Có một cái bữa đó cái ông mời được ông thầy tới nhà ăn cơm. Ăn cơm xong mới quỳ, hai chồng quỳ xuống lễ thầy. Nói bạch thầy, con nghĩ thầy tu hành chắc cũng đạo mạo đức độ lắm, thầy cho tụi con biết đi, tụi con sao mà không có con được vậy. Cái ông thầy này ông mới tu, ông đâu có biết làm sao đâu mà ông trả lời. Ông trời ơi, ông khổ quá mà ông nói bụng, ông nói trời ơi mình mới tu Phật Pháp đâu có biết nhiêu, bây giờ người ta hỏi cái kiểu này làm sao mà trả lời. Ông nói xong cái ông chắc lưỡi cái ông lắc đầu, nói khó quá, khó quá. Hai vợ chồng quỳ xuống nói trời ơi thầy hay quá, thiệt là khó. Hai chồng quỳ xuống, trời ơi thiệt khó thầy, tụi con trai hoài mà không được. Thiệt khó. Lại xuống, lại thôi là lại. Cái nói bạch thầy, giờ thầy chỉ tụi con cách làm sao mà để chúng con giải nghiệp. Trời đất ơi, ông nói một câu một là mình muốn chết rồi, bây giờ câu thứ hai làm sao đây. Thôi hai vợ chồng lại hì hụp lại quá trời quá đất. Ông chịu hết nổi, ông nói khổ quá, khổ quá. Hai chồng lại xuống tiếp, nói trời ơi thầy hay quá, tụi con khổ lắm á. Không có con khổ lắm. Lại tiếp, nói thầy hay quá, xin bây giờ xin thầy khai thị cho con. Ông nói bây giờ ở trong 36 kế, quý vị biết 36 kế không? Nó có một, trong Trung Hoa nó có 36 kế. Thí dụ nha, Pháp Hòa nói thí dụ vài kế cho quý vị nghe. Cái kế mà điệu hổ ly sơn á, tức là dụ hổ ra khỏi rừng á, khỏi núi đó là một kế. Nhất thập nhị điểu là một kế. Mỹ nhân kế là một kế. Rồi khổ nhục kế là một kế. Phải không? Thì trong 36 kế thì những cái kế như vậy đó. Thì con cái kế cuối cùng là tẩu vi thượng sách. Chạy là kế thượng sách. Ông nói chết rồi. Hỏi hai câu là mình xính dính rồi mà lại hoài kiểu này chắc mình chết. Ông lợi dụng trong khi hai vợ chồng đang nhắm mắt mà lại, ông chạy. Tới hồi hai vợ chồng mở mắt ra thấy ông thầy mất tiêu. Nói trời ơi, chắc Phật trời thấy mình khổ cho nên Phật trời hiện ra khai thị cho mình, khó quá, khổ quá, xong rồi giọt rồi. Thôi bây giờ Phật trời khai thị rồi, Bồ Tát khai thị cho mình rồi, đừng có cố gắng nữa, đừng có than nữa, phải không? Cuộc đời này là rất khó và rất khổ, thôi ráng tu đi. Hai chồng không có con cũng tốt, yên tịnh thanh nhàn lo tu. Cái câu chuyện vui như vậy để nói lên cái cuộc đời là khổ, là khó. Thế thì ngủ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, tức là cái sanh cái diệt nó luôn luôn nó thay đổi. Bây giờ quý vị nhìn cái hoa nè, Quý vị đã thấy nó tươi không? Rồi mai một á, chừng vài hôm nữa thôi là nó dị, là bắt đầu nó héo, nó héo từng cánh rồi từ từ nó diệt, sinh diệt biến dị. Biến là biến dị, đó là thay đổi, chuyển biến thay đổi. Hư ngụy vô chủ, giả dối. Hư ngụy là giả dối. Thí dụ như cái người đó là giả dối quân tử, mà quân tử giả ta kêu làm sao? Ngụy quân tử. Người đó làm bộ, ngụy biện, tức là biện hộ một cách rất là giả, không thật. Ngụy biện, chữ ngụy là chữ ngụy đây là dối, là giả dối. Vô chủ là không, mình không có làm chủ được. Tuần tới đây mình đi ăn sinh nhật, mình ăn đám cưới gì, cái bữa nay nó hơi bệnh bệnh, cái mình nói với nó đừng bệnh nha, tuần tới tôi đi ăn tiệc à. Nó đâu có nghe. Mình đâu có thể nào mình vỗ cái ngực mình nói đừng bệnh nha. Không có, nó không có nghe mình đâu. Vô chủ. Có hai cái này quan trọng nè. Tâm là rừng tội, tâm là nguồn ác. Cái tâm của mình á, mình mà nghĩ thiện á thì lời nói thiện, hành động thiện. Mình nghĩ ác thì hành động ác, lời nói ác. Cho nên xin thưa đại chúng á, Phật dạy ta đó, mỗi ngày chúng ta sống á, chúng ta muốn nói gì ai đó chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà chúng ta nói sai sự thật thì tự thân chúng ta chuốc một cái quả nghiệp không lường. Cái gì mình biết rõ đích xác hả nói, còn không biết đích xác mà nói thì chúng ta sẽ mang một cái lỗi rất lớn ở nơi cái khẩu nghiệp của ta. Quan trọng lắm. Mà quý vị để ý coi, lấy cây thước mà đo thì cái miệng mình không có bao lớn hết, mà nó ăn quá trời ăn. Ở bên Quảng Đông á, người ta có một cái ví dụ. Tại xứ Quảng Đông là xứ ăn uống mà. Ở Quảng Đông là cái xứ ăn uống. Cho người ta ví dụ như thế này. Ở cái xứ Quảng Đông á, con gì mà bay được là ăn hết, trừ chiếc máy bay. Cái gì mà bò dưới nước được là ăn hết, trừ chiếc tàu. Dễ sợ vậy đó. Chứng tỏ là nghĩa là con gì họ cũng có thể biến chế ra để người ta ăn được. Ý nói như vậy đó, không phải con gì cũng ăn, nhưng mà đa phần ấy, người ta muốn ví dụ là cái xứ mà là con người mình đó, con người của ta, cái ăn uống khủng khiếp lắm. Nghĩ ra cái cách ăn để cho nó bổ, để cho nó béo. Chẳng hạn như ăn ốc khỉ. Con khỉ người ta đang sống vậy à, rồi mang vô kẹp cái đậu lại, lấy cái dao dạt trên cái đầu nó, múc cái ốc một muỗng à, ăn xong rồi là con khỉ chết. Chỉ cái muỗng ốc đó thôi rồi là xong. Ăn vậy đó. Rồi có nhiều khi người ta phải chế biến cái này cái kia, cho nên quý vị để ý. Người ta nói họa tùng khẩu xuất, họa tùng khẩu nhập. Cái tai họa cũng từ cái miệng mình mà vào. Bệnh cũng từ cái miệng này mà vào. Bệnh tùng khẩu xuất, họa tùng khẩu nhập. Ăn uống nói năng không cẩn thận. Cho nên rồi tâm là nguồn tội. Thân là cái rừng tội nghiệp. Cái thân này đó, tại vì mình nói, mình nghĩ, cho nên mình mới làm. Cho nên ngày xưa đó, đạo lão ta có cái câu đó, ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Ta có cái khổ là bởi vì ta có thân. Nếu không có thân, khổ nương vào đâu mà có. Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Chữ ngô là ngã, là ngọ đó. Tại mình có thân. Còn nếu ta không có thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn, Họa nó nằm ở đâu mà có? Cái khổ nằm đâu? Cho nên mà có thân nè, cho nên mới có bệnh nè. Có thân mới có già nè. Đó. Có thân mình mới nổi mụn nè. Rồi vì mình có thân cho mình muốn đẹp, cho nên là nổi mụn mà mặt nám, rồi mình phải kiếm cái gì đó mình thoa lên, mình sức lên, mình rửa đi cho nó sạch. Thí dụ vậy. Rồi mình có tóc cho mình cũng khổ với cái tóc lắm. Cắt hết kiểu này tới cắt tới kiểu kia. À, rồi thà là nó bạc trắng đi, còn không nó lửng lửng mình cũng khổ lắm, mình phải kiếm thuốc mình nhuộm. Rồi làm thầy tu cũng vậy, giờ phủi cái đầu, cạo cái đầu đi tu rồi, nhưng mà nó mọc le que, rồi nó cũng ngứa khó chịu lắm, cũng phải kiếm đồ cạo. Cạo mà bữa nào mà quên sạc điện cạo nửa chừng. Sạc điện xong rồi cạo nửa chừng nó hết pin, cái phải ngồi chờ chạc tiếp. Chuyện thâm cung. Mình nói ví dụ vậy. Cho ý muốn nói là hễ mình có cái gì mình khổ cái nấy. Cho nên là mình mà có cái thân thì mình phải khổ vì thân là vậy. Cho nên cái điều giác ngộ thứ nhất trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói đó là để cho chúng ta quán chiếu. Bây giờ ở đây Pháp Hòa gom lại nha, một cái bài kệ, một bài kinh, một cái câu kinh hồi nãy đó, nó có cho chúng ta bốn cách quán chiếu. Thứ nhất, chúng ta quán rằng thế gian là vô thường, cõi nước mong manh, là chúng ta quán vô thường. Quán là gì? Quán là chúng ta nhìn sâu, nhìn kỹ để chúng ta hiểu rõ, thấy rằng cõi nước mong manh, quốc độ là vô thường, thì chúng ta có được cái quán vô thường. Bốn đại khổ không, nó vừa khổ vừa không nha. Thí dụ mình có sắc, có hình sắc, khổ không? Khổ. Vui lắm, hồi sáng này con em ở bên Việt Nam gọi, mới sáng sớm gọi nói chuyện hồi, cái ảnh mới nói: thưa thầy, bây giờ ở đây á, người ta ly dị giống như ăn cơm bữa vậy đó, mà có nhiều người con trai đàng hoàng nha, mà cũng ly dị 4-5 lần. Pháp Hòa mới nói: con trai đàng hoàng là sao? Ai mới nói là: dạ, con trai đàng hoàng có nghĩa là thường thường cái chuyện mà gian trưng á, trưng chuyên á, là dành cho người nữ chứ đâu phải người nam, mà bây giờ người nam cũng trưng chuyên dữ lắm. Người ta nói là sao? Người nào mà đẹp á thì nó cũng có cái khổ của đẹp, xấu cũng có cái khổ của xấu. Cho nên á, cái thân tướng này nó kiểu nào chúng ta cũng có cái khổ, cũng có cái giá để chúng ta trả. Có phải không? Vậy cho nên gọi là khổ. Trong khi sống khổ, rồi một ngày nào đó thành không. Cho nên cái này là ta nói tắt đó, tứ đại khổ không, có nghĩa là sắc, thân này, nước nè, gió nè, lửa nè, cái nào nó cũng, con người mà dư nước quá đó thì cũng phải vô bác sĩ để bơm ra. À, thiếu nước cũng không được, thiếu máu cũng không được, dư máu cũng không được, dư đường cũng không được, thiếu đường cũng không được, kiểu nào cũng không được hết á. Ngày hôm qua chú Phật tử lên thấy Pháp Hòa có bộ hỏng xong rồi, ông lấy cái đồ đo đó, ông đo xong cái ông giật mình, ông nói: chết rồi, thầy xuống máu quá, thầy thiếu máu quá. Ông bắt nằm xuống, ông bấm huyệt hồi, cái đo lại cái máu nó lên. Thí dụ vậy đó. Cho nên hễ thiếu quá cũng không được. Rồi cái người nào mà dư quá cái đi ăn rau cần vô cho nó hạ. Đường dư cũng không được, đường thiếu cũng không được, muối dư cũng không được, muối thiếu cũng không được. Tăng xong thấp, tăng xong cao, đường thấp, cho nên biểu tình hoài. Sáng ra ăn không kịp cái nó xuống đường. Giống như biểu tình vậy đó. Khổ không gọi là khổ quán. Ngủ ấm là vô ngã, gọi là vô ngã quán. Tâm là nguồn ác, thân là rừng tội, là bất tịnh quán. Bốn cái quán: vô thường quán, khổ không quán, vô ngã quán, bất tịnh quán. Nội một cái đoạn kinh trong Bát Đại Nhân Giác, cái câu đầu thôi là cả một đề mục để chúng ta thiền quán về cuộc đời. Kinh Bát Đại Nhân Giác hay lắm. Kinh rất ngắn, kinh văn rất ngắn. Mà người nào mà học được một hai đoạn trong kinh Bát Đại Nhân Giác, hoặc là thuộc hết 8 cái điều đó thôi, là cả một quá trình tu tập. Đó, hôm nay Pháp Hòa trích có một câu thôi, trích một cái quán trước thôi. Thế gian vô thường, quốc độ mong manh, tứ đại khổ không, năm ấm không có phải là mình làm chủ, là vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Quán sát như vậy, tiệm ly sanh tử, dần dần thoát được sanh tử. Xin thưa đại chúng là mỗi khi mà chúng ta thấy những cái biến động như vậy, thì lúc đó cái lời kinh của Phật á, chúng ta lại nhớ. Cho nên Pháp Hòa thường nói với đại chúng á, là đại chúng nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà trong kinh thường dạy. Niệm Phật á, là tâm chúng ta luôn nghĩ tới, nhớ tới Phật rồi niệm Phật. Thí dụ như có vị thì cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm ngày, niệm đêm, đi đứng nằm ngồi. Nếu vị nào không thích niệm Phật hay là không niệm Phật thì niệm Pháp. Niệm Pháp là sao? Là nhớ kinh. Nhớ nhiều bài kinh chừng nào á thì chúng ta lại giúp cho chúng ta rất là nhiều. Cố gắng niệm Pháp. Niệm Pháp và chẳng hạn như cái bài hồi nãy chúng ta tụng vậy đó. Trong xã hội của con, bao nhiêu người đau khổ chìm đóng trăm năm dục. Đó, một cái câu vậy thôi thì chúng ta cũng có thể nhớ rồi chúng ta thuộc. Hay là chúng ta thuộc một câu nè: thân này tuy có rồi hoàng khóc, chim bao khéo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi, làm cho buồn bã thế ni, hôm qua còn đó bữa nay mất rồi. Nhớ một câu đó, để rồi hôm nào mà ai mà tranh giành hơn thua thì tự nhiên cái câu đó đi ra nhắc nhở mình thôi. Nhường nhịn cũng là cái tốt. Cái thân này giống như là cái bình lục bình đó, nó phập phìu ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng chết, sạc xài cũng vong. Giàu sang rồi cũng chết, sạc xài rồi cũng tiêu. Sạc xài là nghèo mạt á. Rồi nói lên cái người mà thông minh, tài trí, anh hùng. Cái kẻ mà si mê dại dột, hai hạng người nha: thông minh, là tài trí, rồi anh hùng á. Rồi cái người mà si mê mà dại dột, nhưng mà thủy chung cũng chung có một gò. Một gò là ai rồi chết rồi cũng chung vậy đó. Cái biển trần nhiều nỗi gây go, mau mau nhẹ gót qua đò sông mê. Chuyện đời nên chán nên chê, tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. Chỗ nào mình nhường nhịn được là mình yên thân, mình là người khôn chứ gì đâu. Đâu phải mình thắng người ta một câu nói mình mới là người hay đâu. Tại vì sao? Vì Phật dạy trong kinh đó, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Mình hơn người ta thì mình chuốc thêm cái oán chứ gì đâu. Kẻ hơn thì thêm oán, mình hơn người ta nhưng mà đừng quên nha, mình có một người thù. Kẻ hơn thì thêm oán. Nhưng mà cái người thua là ngủ chẳng yên à. Mình mà thua người ta mình tức tối mình ngủ không yên. Bây giờ hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Hồi xưa có một vị để hỏi một vị tổ, nói bạch tổ, tổ tu làm sao mà cổ có an lạc quá vậy? Tổ nói sao quý vị phải không? Thương ghét chẳng bận lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Thương ghét chẳng bận lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Tiếng Việt Nam nói thẳng thừng, ngủ thẳng cẳng. Thường thường hỏi sao ngủ ngon không? Dạ, đêm hôm ngủ thẳng cẳng. Ngủ thẳng cẳng là thương ghét chẳng bận lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Thôi xin chúc đại chúng, dù cuộc đời vô thường, dù sanh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. cái đường đi của chúng ta là gì? Là cái con đường tạo phước. Quý vị nhớ trong kinh Phật dạy đó, của cải, vật chất, người thân, chúng ta không mang theo được gì hết. Một cái duy nhất mà chúng ta có thể mang được, đó là tội và phước mà thôi. Vậy thì chúng ta khi sống, ráng tạo phước nhiều, bớt cái tội. Vì đó mới là cái hành trang mà chúng ta đem theo cuối đời. Còn hơn một câu, thua một câu, hơn một chút, hơn một chút, nó không có hề gì. Chết rồi không có mang được cái gì hết, chỉ có tội phước thôi. Cho nên mình nhường người ta được một câu cũng là cái điều tốt, vì đó là cái đức của mình. Mình nhịn được người ta một lúc, đó là cái hạnh của mình. Cho nên nhịn nhường là giới đầu tiên. Kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài, kẻ mong rời bỏ trần ai mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu. Mình muốn yên thân thì nhịn nhường, muốn nghĩa là không yên thân thì cứ diệt sắp lá cà. Mà cứ một lần mà giao chiến thì một lần thương đau, không chết thì cũng sao, cũng thương tích, phải không? Cho nên thôi, lùi một bước biển rộng trời cao, cái câu nói vậy đó. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn biển gì, sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, lãng là sống, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui, và lúc nào cũng duỗi hai chân ngủ, ngủ thẳng cẳng. Và xin hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trang thành Phật đạo.